có hai cái loại ngã, cái chân ngã với là cái dạ ngã. Cái ngã mà thường gọi là cái dạ ngã mà chúng ta biết đó là cái người phàm phu vẫn còn cái chấp trước vào cái ngã. Còn cái chân ngã là của thánh nhân. Cái quan trọng chỗ nào? Tại vì mình học Phật pháp để chúng ta nhớ rằng á, là khi một quý vị còn phàm phu thì quý vị vẫn bị cái bản ngã nó mê muội và nó thích lấn át, nó thích thành ra cái sự lựa chọn chúng ta nó có nhiều cái sơ khuyết, có nhiều cái sai lầm, thành khó mà tin tưởng. Có nghĩa là nếu như quý vị mà chưa giác ngộ thì không nên quá tự tin, không nên tin mình quá. Khi mà chúng ta nói về bên Đại Thừa mà nói về giác ngộ đó, là cái giác ngộ này là cái trình độ nó cao hơn là tứ quả là hán xa lắm, cao rất là xa, xa không thể tưởng. Một khi sau khi cái vị giác ngộ rồi thì cái vị cơ thể, cái chân ngã đó, cái bàn ngã chân kính của chúng ta đó, bắt đầu nó hoạt động, nó cơ thể. Như vậy cái vị ít bị sai lầm. Cái phần này quan trọng ở chỗ quý vị nhớ cái phần khúc này một cách thực tiễn mà nói đó, là Đức Phật, đối với Đức Phật thì không có, Đức Phật là có cái chân ngã rồi, còn khi chúng ta mà phàm phu vẫn còn cái bản ngã, thành ra chúng ta mê muội mà chúng ta không biết. Thành ra vì cái bản ngã này chúng ta bị mê muội mà không biết mình mê muội, mình nghĩ là mình trúng. Nó hơi sốc tai một tí, điều sự thật là như vậy. Những cái người mà còn mê muội thì nó lộ ra bằng cách nào? Bằng cách là họ rất là tự tin. Những cái người mà còn mê muội tự tin dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Có ai biết có quen người nào mà còn rất tự tin không? Cái người mà tự tin là cái người đang bị mê muội mà không biết. Làm cái gì bây giờ? Kinh, đọc cái kinh này, cái vị thấy sao? Phật nói cái gì? Quý vị bỏ thì giờ mà tới đây nghe kinh để làm cái gì? Nếu mà không biết dùng những cái lời dạy của kinh để mà áp dụng trong thường ngày thì nghe kinh làm cái gì? Nói cô này, cô nói là giết cái bà gã đi, bóp cổ nó đi, bóp mũi nó đi, sắc cổ nó, bắn nó một cái cho nó chết, chém cái một cái cho nó đã, cho nó hả giận. Khi học cái này thì quý vị hiểu sao? Cho nó rõ ràng như vậy. Sao nó rõ như vậy? Thấy rõ mà tại sao quý vị không thấy được? Bài học là gì? Thầy nói là, thầy trả lời là Đức Phật đâu có nói ngũ quan đâu, giác quan, thầy ngài đang nói về cái ngã. Cái phần đó nó rõ ràng ngay trước mắt vậy. Đọc cái kinh là hai câu thôi là quý vị hiểu ra sao. Bài học gì nữa? Cả hai câu thôi mà hai câu nó rõ ràng trước mắt vậy. Có nghĩa là gì? Đừng có chấp vào cái ngã như vậy. Bài học đầu tiên là đừng có chấp cái bản ngã như vậy. Đừng có nghĩ mình quan trọng cái đồ như vậy. Học đầu tiên nó rõ ràng là nếu nó giả thì mình không nên tự coi mình quan trọng cái đồ như vậy. Thì bài học thứ nhì là gì? Nhớ là mình không quan trọng cái đồ như vậy đâu. Người khác nghĩ mình quan trọng, được. Nói cách khác, nếu cứ vì vỗ tay thầy á, thầy được. Nhưng thầy lúc bị được vỗ tay như vậy, thầy không được, từ quá mình quan trọng. Bài học thứ nhì là khi có người khác có trí tuệ hơn mình, tại người ta không có cái ngã như mình. Cái người, có những người mà không còn cái bản ngã đó, họ trí tuệ cao hơn mình nhiều. Cái những người mà không có ngã là cái người trí tuệ hơn mình sao? Làm sao mà tới vô ngã bây giờ? Có cái vùng của cái nước đó nó không có lừa, thành có một người khôi hài đem con lừa vào cái vùng đó nuôi. mấy con lừa nó sinh sôi nảy nở, nó có mấy con lừa nó làm chuyện đó, rồi nó tập tù lại với cái chân núi á. Cái này bên Á Châu đương nhiên, thời xưa bên Á Châu rất nhiều cọp. Lần đầu tiên cọp mới thấy được là mấy con lừa, sợ quá. Mấy con lừa nó còn la hét om sòm nữa, ồn ào lắm, khẹt khẹt ồn ào. Thành mấy con cọp nó chạy, mỗi ngày nó xảy như vậy. Mới từ từ cái con cọp nó nghe con lừa nó la hét, nó quen. Thì con cọp nó mới nhảy vào giữa cái nhóm của lừa đó. Con lừa nó xoay người lại, nó đá con lừa chỉ biết đá một cách thôi, đá một kiểu thôi. Thành con cọp nó quen rất là lẹ. Thành từ từ con cọp nó bắt được con lừa và nó ăn thịt con lừa. Có nghĩa là câu chuyện là sao? Cái câu chuyện cái ý nghĩa là sao? Quý vị mà còn cái bản ngã là quý vị bị lộ ra đó. Cái bản tính của bản ngã là thích khoe, thích tự khoe. Cái đặc biệt phải nhớ như vậy. Cái ngã nó thích được người ta chú ý tới mình. Thấy không? Người ta để ý tới mình thích. Okay. Thì bài học này là thứ gì là gì? Là nếu quý vị cứ tự khoe khoang, tự lè rẹt ra thì cuối cùng mình sẽ bị vào cái thế kẹt. Cọp sẽ ăn thịt quý vị. Bởi vậy Lão Tử mới nói, thành Lão Tử mới dạy là quý vị phải tạm thời mà giấu cái thông minh của mình, giấu cái tài của mình, giấu cái dũng cảm của mình để mà đợi đúng thời mới lộ ra. Thành cái thay nhất là đừng né tránh, là muốn người ta chú ý tới mình, nghĩ là mình quan trọng, nghĩ là mình đặc biệt. Ok, mình cứ né đi, lù đi ra. Cái đó là trí huệ. Ai thắc mắc gì không? Có người hỏi thầy, vì có một người cô con gái và trẻ tuổi, làm sao mà người ta mình đi lù mà không ai để ý tới mình được. Hồi xưa có một cái vị A-la-hán kia, có một cái vị đại thí chủ rất là giàu vừa đẹp. Tại sao như vậy? Tại vì bà đó đẹp, thành ra cưới chồng rất là giàu. Để ông chồng già cụ mà cưới cái cô đó, bà đó đẹp mà trẻ nữa, thành ông chồng sống bao lâu được hết, ông chồng chết để lại tất cả gia tài cho bà. Thành kể lại chuyện là người vị đại la hán này, có đời xưa bên Tàu nó có một cái thí chủ này rất giàu mà vừa trẻ mà giàu vừa đẹp nữa. Ok, cứ giàu trẻ đẹp bây giờ làm gì, cái gì cũng có rồi, đàn ông tới người ta dựng với cô, dựng với đừng nói chuyện hả. Dạ, những điều á. Vì thì thích cái gì bây giờ? Khi mà có hết tất cả trong cuộc đời nữa. Ngày bài học thứ ba là sao? Là những cái người mà giàu có, mà có tất cả trên thế gian này rồi, họ muốn gì? Họ muốn cái gì? Họ muốn tu. Ít người có cái trí của hài như vậy. Thằng thứ ba này tới và giúp ông thầy xây chùa, rồi giúp việc trong chùa, xong rồi tu hành rất là tinh tấn. Mà chuyện gì xảy ra? Những người đàn bà đẹp vào chùa vậy đó, vào chùa một cái mấy đàn ông khác chú ý tới, họ xếp hàng tới đây tới ghẹo cô này. Anh đối với thầy nói chuyện như vui vậy, chứ đối với thầy thì không cần làm những chuyện đó. Mình đẹp là một cái năng khiếu của tạo hóa, tại sao mình phá làm gì? Nhưng mà mình hủy hoại một cái tác phẩm nghệ thuật. Nó sao bây giờ? Cái gì con chưa hiểu? Cái đó là cái thử thách của cái tâm của mình. Cái gì thế không? Cái người đàn ông mới tới và người phụ nữ mà xinh đẹp như vậy là cái thử thách của cái cô đó. Thử thách cái lòng thành tâm mình thực sự muốn tu được không? Nếu thực sự mà người ta tới ta thử thách cái lòng mình như vậy thì cái gì làm gì? Kim đi, làm sao bây giờ? Nói cái khác, nếu như cái gì mà thiệt sự mà vững tâm vững thì người ta làm nhau kệ người ta, sao mà đụng cái tâm mình được, đúng không? Làm đủ biết bao nhiêu gì mình có thể làm. Cười phẩy hoặc là mình quắt lưng mình bỏ đi, quýt mình bỏ đi, thiếu gì hết, đâu sao đâu, dễ. Lý do mà vì hỏi, khi vì hỏi thầy tại cái lòng với tâm quý vị còn động mới hỏi, còn cái quý vị không động thì không hỏi, họ đâu cần hỏi đâu. Thành đối với thầy những cái người mà những cái bà đó mà làm cái chuyện một cái chuyện mà nó có quá lố như vậy khó mà tu, cái đó nó chấp trước nặng quá mới làm những cái hành động nó quá lố như vậy. Thành đối với thầy cái đó là mình mới hiểu rằng là nó tạm bợ thôi. Thành cứ chỉ có hai cách đối phó nó, hai cách để mà đối phó nó. Thứ nhất là cái vị cứ vui chơi với nó mà biết mà mình sửa soạn chuẩn bị để nó ngừng lại, tại nó sẽ không bao giờ lâu hết. Thì ngay cái thú vui mà nó cũng chỉ tạm bợ thôi, nhưng tạm thời thôi. Cái đó là đại thừa đó. Cái cách thứ gì là mình nói tại sao mình từ dao động, mình cho phép mình dao động làm cái gì? Tại mình 5 phút sau nó sẽ hết, mình sắp 5 phút sau nó chẳng có gì hay hết. Thì tại sao mình để cho phép người ta dao động làm cái gì? Thế vì thế không? Ê, lúc đầu thì ai cũng vậy, ai cũng qua giai đoạn là mình động, cho nó động, mình vui chơi nó. Xong đó càng ngày nó càng, cái thú vui nó càng ngày nó càng cục. Xong mình mới thấy, cái đó cuối cùng nó chỉ là giả, tạm bợ thôi, có gì đâu mà vui. Thầy vì nói đúng vậy sợ lắm. Thầy nó không cần để cho nó động. Hai thắc mắc gì không? Phần thứ nhì của cái phần văn này Đức Phật giảng là không có người phàm phu. Đức Phật nói những cái người phàm phu là tin vào cái bản ngã thì mới gọi là phàm phu. Để cái đặc biệt là cái đây cái đặc tính của cái sự trí huệ của Đức Phật. Đức Phật cũng thấy luôn ấy, người phàm phu luôn. Đức Phật thấy phàm phu cũng sẽ thành Phật. Thánh có phàm phu. Tâm Phật không thấy ai là phàm phu hết. Tất cả chúng sanh đều có Phật tính và trong tương lai sẽ thành Phật. Chỉ vì đang còn chấp trước và vọng tưởng, thành ra chưa chứng đắc, chưa thành Phật được thôi. Thầy nói cách khác, có hai cái chuyện mà hai cái khía cạnh mà làm chúng ta chưa đắc được quả Phật. Hai cái sai lầm chỗ nào? Thứ nhất đó là vọng tưởng, thứ hai là chấp trước. Dương chỉ bỏ cái vọng tưởng, cái chấp trước là thành Phật ngay, bỏ nó sẽ thành. Có người hỏi cái vọng tưởng với là cái thiên ý nó khác nhau chỗ nào? Thì nói ông nói và thiên ông y ông nói là thiên ý rồi, nếu nó đối ngược lại với vọng tưởng. Không phải, cái thiên ý vẫn là vọng tưởng như thường. Ok. Thành ra cái đối ngược của cái vọng tưởng là cái chân tưởng. Ai biết cái sự khác biệt giữa cái vọng tưởng và chân tưởng không? Cái khác biệt của vọng tưởng với chân tưởng ở chỗ nào? Cái vọng tưởng là cái gì? À, như cái vị đang ngồi mà đang thiền mà cái tư tưởng nó khởi lên, cái đó là cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng là gì? Thầy học Phật giáo mấy năm trời vẫn hiểu vọng tưởng là cái gì. Mà cái giờ mới bắt đầu hiểu vọng tưởng chỉ là một cái tư tưởng nó khởi lên. Dạ. Ngay cái vọng tưởng nó liên quan tới ngã là không? Có cái ngã thì có vọng tưởng. Tại vì ngã nó thích suy nghĩ. Không có sách nào biên này đâu, để nói cái gì nghe. Cái ngã nó thích suy nghĩ. Quý vị thấy, nghe kinh quý vị thấy những khía cạnh khác nhau của cái bản ngã nó hoạt động là sao? Nếu quý vị không biết những cái khía cạnh đó làm sao quý vị nhận diện được nó bây giờ? Nếu chúng tôi không dạy quý vị cái trắng cái đen, cái tốt cái đẹp, cái tốt cái xấu, làm sao quý vị nhận nó được? Và những người cái gì cũng biết ấy, cái gì cũng chắc chắn dễ sợ là mình biết. Thật cái gì nhớ không? Một cái tư tưởng nó khởi lên, cái đó là cái vọng tưởng. Thì cái chân tưởng là cái gì? Chân tưởng là gì? Không khởi. Hoặc là khởi lên, không khởi lên tư tưởng. Tư tưởng khởi lên không có tư tưởng. Hoặc là không có tư tưởng khởi lên. Thế hồi nãy có người nói là không có suy nghĩ. đó là chân tướng. Thành cái câu hỏi quan trọng, trả lời quan trọng. Nếu quý vị muốn bỏ cái vọng tưởng thì đừng có khởi vọng tưởng, gọi là chân tướng. Thành ra quý vị muốn bỏ cái giả, muốn bỏ, tìm cái chân thì bỏ cái giả. Nếu cái vị nó rộng ra, nới rộng ra thì nói sao? Là muốn tìm cái chân thì chỉ cần bỏ cái giả. Thành tu hành chỉ như vậy thôi. Mình nhận gì nó giả, mình chắc cái phục. Tất cả nó còn lại chỉ là cái chân thật. Thế thầy nói là cái thiên ý là vẫn là vọng tưởng, thì làm gì với cái thiên ý bây giờ? Mình nên làm gì với thiên ý? Vì nói pháp mà người ta hỏi, hỏi gì mình phải trả lời. Nói là cái trời mà suy nghĩ là như khác, người nhân gian suy nghĩ tí xíu thôi, nhưng mà cũng là vọng tưởng, cũng suy nghĩ như thường. Anh nói pháp á phải cẩn thận, phải biết người ta muốn tìm chỗ nào, hiểu cái gì, tầm phó mình. Tại vì người ta không có thời giờ, thì mình phải nói phải chính xác, trả lời cái gì người ta muốn nghe thôi. Người ta hỏi thông thường câu hỏi về cái thượng đế, quả trời ra sao? Thế đó, cái Phật giáo mình quả trời, mình công nhận có quả trời, có nhiều cái quả trời khác nhau. Thì người mà Tây phương ta biết quả trời của thượng đế là một loại quả trời thôi. Bên người Ấn Độ có nhiều nhận ra nhiều cái ông trời khác, chẳng hạn như là Vishnu, Rama này nọ, thì những người đó là Phật giáo công nhận là có, cũng là cái quả trời khác, cái quả trời thượng đế thôi. Thành Phật giáo mình ấy, nhìn cái thiên nhân nó rất là chính xác. Thành Phật giáo mình nó chi tiết hơn nhiều. Nhưng đều những cái người thiên nhân này vẫn trong cái vòng luân hồi. Nên thầy nói là cái thượng đế, những cái quả trời thiên nhân á, đối với Phật giáo mình vẫn còn trong vòng luân hồi. Mình công nhận họ, họ sống từ những quả trời khác nhau thì họ vẫn trong cái luân hồi, còn luân hồi như thường. Thì có những cái loài người trời đó, những tầng trời khác nhau, thì họ, những người trời ở tầng trời đó họ cứ di chuyển, họ đi di chuyển từ tầng trời này tới tầng trời khác, giống như loài người di chuyển từ nước này qua nước khác, chứ nó chắc khác, nó vẫn trong luân hồi hết, không thoát được cái luân hồi. Thầy trả lời được không? Thầy mình trả lời ngay, tức là cái ý ông muốn hỏi là quái thiên nhân có gì đặc biệt không? Mình không có gì đặc biệt đâu, thấy không? Mình không cần trả lời thẳng, mình trả lời nghiêng cho ông thấy. Ông quan trọng cái thiên nhân, mình nói cái thiên nhân có gì đặc biệt đâu. Ông hiểu ngay lập tức, thầy ông chuyển qua câu hỏi. Ông hỏi bây giờ Quan Âm là sao? Thầy trả lời không? Mình người ta hỏi mình phải trả lời cái sự mong muốn người ta hiểu biết, mình mới trả lời giúp người ta được chứ. Khi vì thế thằng cái bà nó tới chùa để làm gì? Để nhìn con cá thôi, không vào cái tượng phong, không đảnh lễ Phật. Mẹ mấy đứa con, còn hai là đứa ba, thấy không? Mình giảng, mình phải giảng theo cái nhu cầu người ta muốn hiểu, chứ đừng có giảng cái hiểu biết của mình. Hiểu biết nó quan trọng. Ai thắc mắc gì không? Cái người này, người ta hỏi về cái những cái quan niệm và bên ngoài Phật giáo người ta quan niệm về thượng đế với thần thánh, thì mình lúc mình giảng pháp mình giảng theo cái quan điểm của họ để cho họ thấy được là cái sự khác biệt, xin lỗi quý vị, cái khác biệt bên Phật giáo mình với người ta ra sao. Người ta là ta muốn biết về thần thánh, thượng đế, tại ta tin những cái gì đó giúp đỡ được cho họ. Bên cái những cái tôn giáo khác họ rất thực tiễn, họ tin là tại họ được cái sự giúp đỡ, họ được cái sự ủng hộ. Thành mình giảng người ta biết rằng là bên Phật giáo mình cũng có cái lòng tin như vậy, để mình tin cái đấng như bấng Bồ Tát, bấng Phật thì cái cảnh giới họ cao hơn nhiều. Thành vì mình tin họ như vậy, tại sao mình biết cao hơn? Tại vì khi mình họ thoát cái vòng luân hồi rồi, và những cái người mà tin tưởng họ, mà cầu cứu họ, yêu cầu mà cầu cứu họ, thì họ được cái cảm ứng nhiều hơn là khi họ cầu cứu. Chứ Phật giáo mình đi cầu cứu những thần thánh với tiên đó, nó không bằng cầu cứu Bồ Tát với Phật. Okay. Thành đến Phật giáo mình nó đặc biệt cho đó, đó là khi người Phật tử mà cầu cứu, cầu nguyện với thần với Thượng Đế này nọ, họ cầu cứu chứ, nhưng đều cái cảm ứng của họ nó nhỏ và nó ít hơn là khi cầu cứu đúng với Phật, với Bồ Tát. Bởi vậy Phật giáo mình tin Phật Bồ Tát hơn là tin Thượng Đế. Cái đó là cái là chứng minh của mình đó, là mình biết là mình tin tưởng họ, tại vì cảnh giới họ cao hơn. Trở lại tấm 7, 71, đây là một cái đặc sắc khác của cái địa vị của Phật với Bồ Tát. Trong tâm của họ, họ nhìn tất cả chúng sanh là bằng bậc cha mẹ của mình. Tất cả chúng sanh đã từng làm cha mẹ của mình và trong tương lai cũng sẽ thành Phật. Nên quý vị thấy lúc đầu mình đọc ai thì đọc cái phần này, nó là Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh là như là lúc trước là cha mẹ của mình. Ai cũng nói nghe giống như là nghe nói cho xui tai vậy thôi. Thiệt ra ở trong tương lai sẽ thành Phật. Thì thiệt ra cái này là cái trí hệ đặc biệt của Phật Bồ Tát cái đó. Họ thấy tất cả chúng sanh đều quan trọng như cha mẹ của mình. Quý vị thấy đặc biệt dễ sợ hay dễ sợ? Tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình. Có những cái người xuất gia, quê rất nhiều người xuất gia, cái qua mình là quan trọng lắm. Ngồi đó mình nói, tôi về phải phục vụ cho ta. Ta là người xuất gia, tôi là thầy, tôi là cô, thành quý vị phải phục vụ cho tôi. Cái đó không có trí hệ ở trong đó. Cái đó là ngu si chứ không phải là trí hệ. Những người đó không hiểu Phật Pháp là cái gì hết. Cái người trí huệ như bậc Phật Bồ Tát á, nhìn mỗi chúng sanh là như cha mẹ của mình. Trí huệ dễ sợ như vậy. Thế hay dễ sợ không? Tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh đã cũng quan trọng như là cha mẹ của mình vậy. Cái trí huệ nó sâu sâu không thể tưởng tượng được. Ai thắc mắc gì không? Tới tấm 712. Những điều quý vị phải nhớ, nếu quý vị thực sự có trí huệ thì sẽ còn cái phân biệt giữa phàm phu với là thánh nhân. Nên quý vị thấy không? Khi người Phật giáo mình cái các khác biệt của người Phật Bồ Tát là các ngài không còn thấy phàm hoặc là thánh nữa. Phàm thánh này không khác gì những người ngoài đạo, ta gọi là người nhân chúng nhân gian với là với cõi của trời. Nghe để mà hiểu cái sự khác biệt giữa cái tầm thường với cái đặc biệt là cái suy nghĩ. Có suy nghĩ là không. Nên Phật giáo mình, cái người có trí huệ là người không suy nghĩ. Thành ra mình Phật giáo mình không cần suy nghĩ mà vẫn lái xe được, không cần suy nghĩ vẫn làm việc được, không cần suy nghĩ vẫn ăn uống được. Cái khác biệt chừng đó thôi, không cần suy nghĩ. Tại vì nếu quý vị khởi một cái niệm lên, sẽ có sự phân biệt, tức có nghĩa sẽ có cao với có thấp. Tại vì phân biệt là sẽ phân biệt cao thấp, phân biệt phàm hoặc là thắng. Bởi vậy cái tên Phật giáo mình đó, là chỉ thẳng vào cái hạnh. Tại sao? Chỉ thẳng tới cái hành nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Cái này là chỉ thẳng tới cái thực hành thôi. Nghĩa là sao? Quý vị thấy, thành ra cái này chỉ thẳng vào cái làm việc nghĩa là sao? Quan trọng là làm thôi, chứ không phải là hiểu. Nghĩa là sao? Có nhiều người nói là, có hiểu. Hay quá, hay quá. Thành ra hiểu luôn là chưa đủ. Hiểu thì phải làm. Sau khi mình hiểu, mình phải làm. Cái thực sự hiểu là cái làm, chứ phải thực sự là cái hiểu. Thành những cái cổ nhân đời xưa nói cho mỗi miệng cũng chừng đó thôi. Chỉ nào cái gì làm tôi mới tin. Dễ sợ không? Thành có những cái hàng người cứ mở miệng nói. Thầy nghe, thầy. Chỉ nói thôi. Tưởng là ông thầy sẽ nể. Không có đâu, ông thầy làm ông thầy mới để, còn cái miệng nói ông thầy không cần biết luôn nữa. Tại nó nói vậy thôi, ông thầy nói vậy nghe, ông thầy cười cười vậy thôi, chứ còn làm ông thầy mới tin, nói ông chừng là thôi. Rồi, lúc quý vị hành đó, lúc quý vị đang làm đó, mình coi thử quý vị có nhìn phải nhìn trái không?
là có bị chi phối không?
Cái việc quý làm đó nó có tương ứng với cái giáo lý không, cái ý nghĩa là không? À, cái hướng, cái thứ ba, cái phương tiện, cái quan niệm thứ ba, khía cạnh thứ ba là cái hướng, phương hướng. Thì quý vị thấy không? Nếu mình có cái phương biệt, cái định hướng rồi, cái phương hướng rõ ràng rồi, thì có nghĩa là quý vị sẽ không bị cái tạm thời nó chi phối. Bởi vậy mình mặc dầu mình có buồn mới vui, mình vẫn tiếp tục đi như thường. Mặc dầu buồn vui mình tiếp tục đi, để cuối cùng mình tới thế thánh địa. Thánh địa là sao? Không còn suy nghĩ. Có ai thắc mắc gì không? Hôm nay ông hỏi là cái người không hiểu đạo là hỏi là thì như vậy có những cái giai cấp, có những cái tầng lớp như vậy thì tôi phải chịu đựng những tầng lớp, tôi phải lèo lái trong những tầng lớp như vậy. Để nói đương nhiên cái thực tế của mình đó, là lúc mình tu mình phải biết mình ở đâu. Okay. Không có nghĩa là mình sẽ bị sanh cái phiền não. Mình nghĩ là người ta thấp hơn thì mình hãnh diện, người ta cao hơn thì mình thèm thuồng, người ta giàu hơn thì mình ghen ghét. Ok. Mình tu là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái duyên mà tiếp tục tiến tới. Mình không nhìn phải, nhìn không nhìn trái. Mình cái việc mình làm nó tương ứng với cái giáo lý. Khía cạnh thứ ba là mình có cái phương hướng nó rõ ràng, mình không bị cái tạm bợ, cái lên xuống của cuộc đời, cái lên xuống của hoàn cảnh nó ảnh hưởng mình. Mình cứ tiếp tục từ từ, mình tiếp tục đi tiến tới chứ mình không ngừng lại. Ok, và cuối cùng mình chỉ diễn, mình chỉ chờ tới khi mình đạt cái mục đích của mình là thánh địa. Thánh địa là không suy nghĩ. Mày đang mắc gì không? Đấy là lý do mà chúng ta tu đại thừa. Thì gặp rất nhiều người, đây là mình tu đại thừa như vậy, thì gặp rất nhiều người tăng với ni, và họ gọi họ là đệ tử của bậc thánh nhân của đại, của theo tu pháp đại thừa. Họ không làm gì năm cái điều này. Họ tự gọi họ là tu hành đại thừa. Cái người thánh nhân, bậc thánh nhân không bị lừa gạt được đâu. Tại ta nhìn những người này chỉ cái miệng nói mà không có làm. Họ không có làm. Họ không hiểu cái giáo lý là cái gì. Tự cao quá đi. Nghĩ là mình đặc biệt. Họ thiếu cái từ bi. Họ chỉ nghĩ cho cái tư lợi của họ thôi. Cái này không phải là đại thừa. Họ không tìm có cái phương hướng là muốn phát triển cái trí huệ của mình. Chỉ kìm cái tư lợi thôi. Họ làm như vậy mà họ cứ mở miệng nói, tôi là đặc biệt, tôi là ngon lành lắm, tôi là đại đệ tử của ngài, những đại pháp sư. Ai thắc mắc gì không? Học cái sai lầm. Cái tu đại thừa để mà khiến quý vị càng ngày càng cao thượng hơn. Ok. Liễu cái khổ. Ok. Và giúp vị đắc giải thoát qua khỏi cái sự ngu đần của quý vị. Đó là đại thừa. Nếu cứ nghĩ quý vị là quan trọng thì quý vị vẫn chưa hiểu cái gì hết đó. Vì khiêm tốn hơn. Thì gặp rất nhiều người tăng đi mà cái mở miệng, cái nhìn người ta, nó mở miệng nói chuyện là toàn cái bản thân mình không. Mở miệng nó nói là mình muốn đợi, mình muốn được nổi tiếng, mình muốn cái đặc biệt cho mình rất đặc biệt. Không hiểu cái gì hết đó. Mấy người đó đâu phải là đại thừa, đó là tiểu thừa. Mặc cái áo gì đổ thầy nó chả quan trọng nhé. Mà lâu lâu thầy dẫn cho tới coi mấy cái người tu như vậy, cho người tu tới cho quý vị nhìn cái nhận rất hạng người như vậy. Hạng người là chỉ tìm tư lợi thôi, mà cứ mở miệng là mình đang tu, mở miệng là mình đang tu đại thừa. Không có lừa được ai đâu. Hạng người vô dụng. Tới mà vẫn chưa hiểu như thế. Tới năm này qua năm nọ chắc quay thử lắm. Nhắc chứ nghe. Cuộc đời cái lý tưởng, mới có cái lý tưởng đâu phải để mình đi tìm cái tư lợi, tìm cái sung sướng của bản thân mình. Thì tu làm cái gì? Ở Rồi cuối cùng cái tâm cuối cùng, cái câu cuối cùng của câu này là đi thẳng tới cái lò hương của nơi miếu cổ. Thầy nhìn lại, thầy cái chép cái này từ sách của cổ nhân dạy, cái tổ sư dạy mà thầy không hiểu. Thì thầy lặp lại để hy vọng trong tương lai có người hiểu hơn thầy, sẽ giảng cho thầy nghe. Chúng ta ngừng lại đấy và hồi hướng công đức để giúp người ta đắc vãng sanh.